Chúc bọn cả nhà, chúc mọi người con cũng cố gắng để xin được theo như ý của Thượng Đế, theo như ý của Thầy, để được con nhịp lỡ một trước để tiến bộ chúng sanh sau này. Thì con cũng lúc nào con cũng luôn cố gắng. Con đêm đêm mà tụng thiền thì con không, tâm con thì con không nghĩ gì hết, con chỉ luôn luôn hướng thượng nghệ sĩ, con được quả nguyện của con. Thì con một lần nữa con xin dành lễ Thầy và cảm ơn Thầy đã thương chúng con đã đến đây.
Tất cả các pháp ở thế gian ít có nêu rõ, trung tâm vào đó. Và chúng ta đã thấu đáo được quyền cơ của Thượng Đế, và biết sử dụng trung tâm bộ đầu và được thanh lập bởi bài thơ. Đó là sự đóng góp cao cả cho cả cả khôn vũ trụ. Nay cụ cũng đã có luận điểm đó, và phải hướng thượng và giữ lấy sự thăng bằng, và để học hỏi và tiến lên, rồi chúng ta mới làm đại sự. Không phải món quà là đại sự. Nhưng mà lưu điển mới thật sự là việc. Đó là món đánh quà ân ban của Thượng Đế. Và cho chúng ta có một cơ hội như đại cuộc để làm việc trong sự trầm lặng thanh điển. Cho nên người vô vi rất có giá trị. Không phải không giá trị. Chúng ta nên nhận và nhìn, nhường nhịn tất cả những cái gì ở thế gian. Những sự kích động và phản động ở thế gian đều không có dính dấp tới luận điểm của chúng ta. Chúng ta không nên ở trong sự chấp mê và giữ trọn lành phần điểm để làm việc chung với đấng cha lành. Trong giờ cấp bách lúc xảy ra, dù xác thân không có đây nhưng mà chúng ta đã tham gia cõi vô vi trong lúc đương sinh, thì có mất đi rồi cũng vẫn là làm việc cho Ngài. Cho nên yên chí, đây là một pháp giải thoát và như ý, cố gắng giữ lấy tin khả năng sẵn có của chính mình. Thì anh luồn điển về trên đã ân độ, và thần điển của chúng ta phải thường sức, phải có sự giao cảm. Thì ngày hôm nay duyên lành đã đến, thì cũng nên giữ niềm tin sẵn có và tương lai. Không phải gặp người nhưng mà đã cứu người kia không hay. Đó mới là người tôi có dụng gì cả.
Cô nhân thầy thì con xin gọi là một chút thì xin thầy chứng tâm cho con. Thì cái số tiền con xin thầy là con
quả. Mỗi năm tôi sẽ đưa cái này đến cho cái tay người đau khổ.
Chúc lễ nghi thì con xin thầy cũng chứng cho con
được khỏe mạnh và gia tăng xuất thọ trên đường đi về một cách dẫn. Mai mới ra đi á.
Mấy công chuyện ông trời không làm, những thứ ông Phật từ đi tới rồi biết. Người nào mà trước khi chết 2 năm thấy công chuyện biết không? Đó là phải báo cáo. Thiện, thiện ác không thể trốn phải. Không phải giấu một ai. Ông Thiện Minh ấy, tu mấy năm nói không nghe theo ông sư huynh.
Dạ ông sao ông mà hồi đó là lúc ông tám đi đâu đó. Ở nhà bạn đã cũng
tôi kêu ông ở nhà chuyển được, không có lo. Đi mỗi sớm mơ đi quỳ cửa trước mặt nhà sư huynh để làm.
Mà sao con biết ông sư huynh xài bùa mà hai chồng nha, chị cũng mê mà con nói mang kinh á.
Rồi sao bây giờ hai chồng chị lộ đổ vỡ rồi đó.
Dạ. Thật biết lộn hay lộn.
Giờ chị nhấp với ổng rồi á. Dạ. Đổ vỡ rồi.
Sao con thấy ai xài bùa con dây sợ quá. Sao đúng mà con xài bùa. bữa đó cơ bà nghĩ sư tỷ bảo mà con lại nhà chơi cái công sư huynh ở đó cái làm thì già rồi đại con sư huynh cái con đường nào cũng mắc ấm để nào con biết xin lỗi đâu tôi không có sợ hùa đâu mà tôi có tại cũng còn thầy tôi nói vậy cái ông nói con cười thì tất già tới chết con không có lợi la giảng gì hết rồi ông nói vậy là ông Thiện Minh mà ông còn nắm được không chị con rồi bạn đạo lại nói tôi nó bị chấp thêm mà ông làm sao ông bắt tôi được tôi theo ông tôi chơi tôi chịu thua tôi không đâu rồi tất
già ông Thiện Minh là cái ông nghĩa là giải nhất
dạ không có theo cái sự hiểu biết của con thầy ông Thiện Minh ông tham cái củ cúng dường ông thấy bà chỉ sư trị sắm xe sắm đồ cho ổng sắm đủ thứ hết cho ổng rồi ổng thêm phê cho ổng tu chứ ông không hiểu tu là giải thoát thoát cho linh hồn tu là mình tự chuộc lỗi mình còn cái này tu mà để cho người ta cúng dường người ta bỡ đỡ người ta nâng cao
người ta cũng tu cái điều này nè sư huynh mới kêu y đi nhà người ta giảng kinh tới nhà bà này thì chồng đi cải tạo rồi ông giảng kinh giảng khác rồi giảng luôn bà đó nữa không mới khổ không? Dạ, ông ở nhà thì có bà Thiện Minh bà mặt kê, còn đi vậy thì khác ở hư thầy trò nó chết chùm mất rồi. Giờ đổ bể nhiều chuyện lắm.
Bây giờ mời người xài bùa hết kính rồi mà con thấy có thể xài bùa là con gian
rồi. Dạ. Muốn giải bùa muốn đốt bùa đó, phải đem cái bùa đó trình diện cho thái thượng thái đường lão quân. Trình bày tất cả mọi công chuyện và đại nguyện của người mà bị bùa đó nó phải ấy cho mình can thiệp thì không được cái nghiệp của nó
con thấy con tưởng mình tu có điểm rồi mình chân chánh mình không sợ
nhưng đâu có được có điểm cả. Có điểm là nó không nhập trị được thôi yeah. Nhưng mà chuyện của người ta đó thì phải tìm hiểu lý do gì thằng đó nó thọ bùa nó bị bùa không cái ác nghiệp của nó chị đâu có đọc được hết. Nó phải trình diện và nó đồng ý và nó ăn năn tu học mới là xin phép giải bùa cho nó được.
Mà thưa ông Tám theo hồi đó con theo ông Tám tu tới nay con biết cái nghiệp lực bên chồng con nặng bị gì làm ông phủ ông huyện mà đâu có làm gì lắm có cái mệt giết mà có mấy ngàn mẫu ruộng thành ra con nó cũng phải trả mà con khuyên nó tu nó cũng tu hành vậy nhưng mà lần sau con thấy là làm như là cái nghiệp lực tới cái ngày mà nó tới nó đòi rồi không có ai mà giảm cứu được
chỉ tu là phải dứt khoát trong con đường mình thấy rõ mình phải dứt khoát mới thực hiện cái gương tình thương và đạo đức để gắt cắt đứt cái tình dục nó là người tu phải hiểu được không mà nói hoài không ai chịu nghe rồi để thử mới biết cho mấy thằng cháu ở nhà tôi cũng vậy hả nói gia đình mày bên nội nhẹ nhẹ mày bị phải là tu mới cứu được đầu tiên thời buổi khoa học văn minh này mà cậu nói vậy sao được nghe cậu nếm hết rồi bây giờ tụi con cũng nếm chứ nói vậy nó nghe
dạ mấy đứa con
đã mình nếm rồi biết dạ,
con cho cứ nó cũng cãi nên giờ má rồi cãi qua má biết mà con không biết con cũng phải học chứ rồi bây giờ có từ ngày mà có con dâu đó là giờ, từ gia đình tan nát hết cũng do bên con nhỏ đó vì nó có ông chú xài bùa mà ông đó là đạo bùa hầu bảy tuổi ông tung ra lạc để tử đông đó. Người cào nhiều lắm thành ra con gái bà đó là đã cho mỗi đứa mỗi đạo bùa đi qua đây là con bắt gặp rồi con biết là thôi chị tiêu rồi con làm tự nhiên con cầu nguyện
giờ hiểu hả
dạ
tụi mít nói nghe thằng Hiếu nó bằng lòng với tôi là con ở lại thiếu niên con ở lại số không có đi được có người đi được mà người đi chỉ người ta đi người ta chết đâu thường không biết bao nhiêu người sẽ chỉ đi thành công gia đình nó muốn đền mạnh tới hỏi cũng nhất định phải cào nhào tôi không được kêu bà là nhất định bà phải đem đi hết nên đi mình đã có gì đâu có phải là trong lúc khi mà trước giải phóng mà chị đi xuống bất bảo đàng chưa chắc chị cái mạng gì còn
thì hồi đó ông Tám cho con đi mà sau này con ngồi thiền thấy ông Tám kêu mấy lần rồi tháng tám chị được đi thì đúng tháng tám nó cho xuất cảnh thì tháng chín con đi qua đây
có nhiều người trường hợp khác, nói trường hợp khác, mà mình nói nó rồi nó nói. Còn tôi ra bài thơ tổng quát, bài thơ trăm hoa đưa nở, tôi nói hết rồi. Rồi Việt Nam mới như vậy. Nhưng mà ta không nghe. Còn tôi tơ hỏi từ cá nhân tôi đâu có bảo đảm mà tôi chúng nó tiền. Hả? Tôi phải bảo đảm cho nó trúng số số kiên thiết nó mới chịu. Đâu có luật vậy. Cái luật tu là để biết cái nhân quả, mỗi người có nhân quả khác nhau. Như chú Ngầu đi cũng được. Kêu một chung từ bên Mỹ đánh điện gì vậy? Bán nhà đi. Để bán nhà tiêu luôn. Chẳng không cho đi.
Người
bắt nó
thả ra,
thả ở tù mới thả ra nữa. Cũng có tù rồi. Mới có mấy tháng à. Con lương một kiếp con vậy. Mày đừng có đi. Đi tàu nào chìm tàu đó. Trước mà biết đó. Qua đây tôi còn viết cái thơ giận đó. Đừng có đi. Cái chuyện mà tôi đi đó là ông Tư đã nói là tôi đi là trước sau tôi cũng bị cải tạo, tôi mới đi. Thì bà ta quyết định chứ không phải tôi quyết định. Còn ông thì bà kêu hỏi ông Tư chứ nên đi không. Còn hỏi ông Tư nói phải ngồi tâm mời đàng hoàng chứ chưa phải đi. Thì bây giờ này là bà quyết định. À, ông già bà sợ mất ha. Thì bây giờ bà ấy quyết định đó. Tôi á chuẩn bị cải tạo, vậy trước sau tôi cũng cải tạo, tôi biết rồi. Tôi làm cho Mỹ mà mày sẵn đồ đen hết mọi người hai bộ vô trong nước vật cho mời chiều đi ở tù có gì đâu, vô bà vui bà cũng ăn bà cũng giỡn có gì hết. Tháng mấy bao nhiêu gì à, tôi 13 tháng một tuần cũng là ai cũng thương hết, toàn đại thương mến. Cho nên đâu có ai mà mở tù ra được quyền trở lại tại cải tạo đi trị bệnh đâu, không có. Việt Nam không có. Ba nhỏ là biết không, ba nhỏ mới gặp anh Tu Lu nè, ba tôm á.
Mà nhờ vậy đó ông Tám mới là truyền cái pháp cho mấy vị sĩ quan mà đứng ở tù, chứ lúc mà ở ngoài họ đâu có đâu, mà đương sống trên chân dân
nguyên lũ đâu. Tù để chi, để hiểu, hiểu cái dung như nào thế nào. Mà tôi đi tù trước, những chắc chắn là những bạn đạo ở lại cũng phải đi tù. Cái độ đó là hai ngày hậu. Tôi đi trước rồi, tôi đi tù. Cho nên để tụi nó thấy rõ, mà những bạn đạo ở lại cũng phải đi kinh tế mới. Chắc chắn như vậy. Tôi cũng đi kinh tế mới. Cái nào tôi cũng làm hết cho nó tụi nó học. Trong cái thực tế.
Cũng như ông Liêm, ông Nguyễn Xuân Liêm hầu mà đi Pháp, ông Tám đi kỳ này ở luôn.
Nó không chịu.
Thì cái nghiệp lực tới ngày ông phải trả là ông phải về. Tới cái kỳ mà nghiệp lực đòi hỏi thì ông ai trốn được.
Bữa đó, đại ăn gì thấy cái dĩa xôi, tôi nấu xôi. Có bốn câu thơ chứ đi. Qua tới bên Tây thì tôi cũng y cùng coi lại cho chắc chắn, hỏi ông Tư nên ở lại hay là đi về. Thì tôi nhắm mắt tôi nói tin mới hỏi mà không tin được. Ông mới tin thì em cứ đừng về. Tôi là quên phê thua, không sao đi về. Thành ra ông đi bây giờ ông tin nhất. Vì tất cả đều bằng chứng hết.
Chỉ hồi đó ông sống trong thế lực quyền vi, ông cũng ít có tù tiến mà nếu mà đầu
cao
khổ, ông
có
chính đạo.
Ông có giết thời cho chị không đó.
Dạ,
bây giờ ông thấy, bây giờ ông mới thấy là ông thấy bề trên sắp đặt cho ông rõ ràng nghiệp ông phải lãnh. Khi ông ở tù đó, bà nói vậy nói là có lần tại tôi không đi, ông mới không đi. Tôi có rầy bà, bà giận. Bây giờ bà càng hiểu hơn. Cho nên bữa đó là Khổng Thanh Miếu nó mời tôi đó. Bây giờ nó bữa đó là Gia Kim ngồi trên bàn thiên tiến điều khiển ra thiên viên. Thấy mấy cái cảnh đó thì mới thấy Gia Kim là con. Đúng là diễn với Thượng Đế. Thì lúc đó bà là người đệ tử của Cộng Thanh Niên, bận áo đứng hai hàng rước, rước ông Tám. Bà chữ mà bà phải rước bởi vì linh của tổ địa Nam Phương hạ lệnh. Mấy người đã sợ tôi chứ Nam Phương, nhưng mà thôi thì Nam Phương phải đảnh để tôi trước mặt mọi người. Theo ra cái bà ôm tôi mà khóc, con có lỗi với ông Tam, xin lỗi. Tôi nói ông Tam phải chấp ạ. Để vậy được thấy rõ. Tôi tới tôi không có bận đồ gì quan trọng hết. Tôi bận cái mông ta ghi đứng vậy thôi, mang đôi dép. Nhưng mà mọi người nói cả một trăm mấy chục người của y phải tụng kinh rồi này kia kia nọ đón rước tôi. Chuông cấm đánh rùm beng hết. Bữa đó mà ai cũng nên xâm vụ này là ở tù hết. Nhưng mà không sao, đi ra về vui vẻ.
Khỏi
các kiếp. Các kiếp ngồi cái bàn khiến điều khiển tâm giáo tòa luôn, cho người ta thấy sự thật. Quan Âm sướng cũng phải kêu bằng con, kêu ngài kêu bằng con. Ông gì ngài cũng kêu bằng con. Tôi hỏi một người thường cô gái hai mấy tuổi dám ngồi bàn khiến kêu người ta bằng con không? Chút đó thôi. Mà ông gì lớn nhất thì cũng kêu bằng con. Này con phải nghe ta nói như vậy, nói dữ vậy, đâu hết tầm thương. Mà mấy người đó xuống là phải đảnh lễ ngay. Ngồi trên bàn tiên thì lúc đó ông Lâm Yên Sĩ thấy rõ, ông trời rõ ràng, trời đây mà cũng đi đâu kiếm trời.
Ông Tám con nghe người ta nói là con trai của ông Tư đó là coi hết gì đồng tòa thánh cao đài hiện giờ ở Mỹ không?
Coi lập là lập chứ coi gì, con biết chuyện tu. Chê cái đạo của ông già ấy mà giờ đang chê cái đạo ông già.
Gặp này
chê.
Ta cũng nói cái lời được.
Cái làm. Mà theo ở trong cao đài thì hồi trước nghe nói nha, thầy giảng cơ là sao cao đài lập quốc, cũng như là dựng nước.
Lập quốc có đâu hay mấy người đó.
Thầy xuống.
Thiếu gì cơ xuống. Thiếu gì cơ xuống. Tại sao thầy là thượng đế xuống mà không đi tòa thầy tòa thánh thầy Minh đi tới kiếm ông Tâm ở đường hẻm làm gì? Như đó hả? Trời ơi, nhiều người không hiểu, tưởng là cơ là tránh đó. Không phải tránh đâu. Mấy thằng bên đó xuống cũng là ngập hoàng thượng đế xuống rồi rùm beng hết. Dẹp đốt kinh thánh ông, kinh sách ông Tám đốt hết, hình ảnh đốt hết, tụi bây không có được sử dụng. Ở bên Mỹ rung hết rồi. Điện thoại qua. Điện thoại qua. Nói bây giờ sao đây, kêu đốt hết rồi, thượng đế xuống kêu đốt rồi. Mày kêu thượng đế mày giỏi tới bóc cổ ông Tám. Tụi qua bao sao ông kia mắc hồn hết. Mới điện thoại nó, con xin lỗi ông Tám. Còn phải thượng đế. Con là tên
sao nhiều người xin thượng đế đó,
gì Yên bảy mấy tuổi gì đó chết ở Phú Yên rồi sao giờ tôi theo thấy bạn này tu cao đài tôi nhập vô. Nhập vô thì bây giờ sao tôi qua Mỹ khóc biết không, nhưng quỳ trước mặt khóc, khóc nói khóc nức nở. Con xin lỗi, con không dám này kia kia nọ, còn nhất định thề tu kia kia nọ để tả cái phần hồn anh sang được yên. Tôi nay con hứa thì con làm, chứ không phải thầy hứa thầy không phải làm. Nói bao nhiêu nó còn hiểu chân lý rồi, thấy không? Thì nói bảy mươi mấy tuổi chết rồi theo nhập xác tới ngày nay mà thấy người này hiểu kinh thượng đế thì mượn đó y thuyết thì thôi, thấy chết chứ. Đó, khóc nước mấy, khóc nước khóc nở cho tụi nó thấy, tụi nó hết sợ thằng Nguyễn Hoàng Long xương sống lạnh hết. Thầy ơi chết con rồi. Thường đôi vợ hùa quá mà tôi nói mày chắc thằng đó thằng đấy không? Cái thằng nào mà xưng thượng đế kêu nó qua đây bóp cổ ông Tám đi. Tôi nói cái đức tin mạnh như nó nói em lù không dám. Đừng có nghe đứa nào thấy thượng đế sức còn thấy này thấy kia thấy nọ bị hết. Làm cái bàn môn tả đạo phải trở về với thanh điển, hư không đại định, tự chủ hoàn toàn, không có được lộn xộn. Mà không nghe thì nghĩa là nó nhập bất cứ lúc nào và xin danh cha nói lý đạo. Nhiều người không hiểu. Cho nên hồi đến Quỳnh Minh Bảo cũng nhập năm năm ba đi khóc thế nhiêu. Phần thiên điên nó khóc chứ phải Bảo khóc, cảm ơn nó có gì khóc. Quỳ gối xuống lạy và ăn năn. Mới thấy là cái siêu diệu quyền năng của Thượng Đế nó ở vô cùng, chứ đâu có phải giới hạn trong mấy cái thằng đó. Tinh tầm bảy tầm mã là chết. Nếu mình có cái pháp khứ trượng lưu năng, cứ gì làm được bao nhiêu đi tới bao nhiêu, không có tin bất cứ cái gì. Nó nói đó, xét trình độ nó tới đó thôi. Dạ con, tôi chưa tới, tôi phải đích thật. Đó là đúng. Người sợ nó
đáng cho bây giờ nhiều cái đạo kỳ quá mà họ ưa dùng bùa ngải quá.
Nói bây giờ nó xuống nó tôn góp âm binh, tôn góp những phần hồn bây giờ là phần hồn bị tội lỗi chưa hoàn tất. Tất cả những người này cũng đều là phần hồn tội lỗi chưa hoàn tất. Mà không là tu, nó tôn góp thành lính. Rồi một ngày đó nó rủ nhau đi đánh năm trời. Rồi tiêu bị tiêu diệt luôn.
Con cái ở Việt Nam đó có lên cái đường hẻm nó giữ với Vĩnh Hội á. Nít 14-15 tuổi rồi mà có cái bà đó bà dỗ cái tay con là ưa hát hắn con bị coi cho biết. Thì dỗ cái tay cho mà ngon vậy là thằng nó tự nhiên nó đá xong thi tuốt ở trên nóc nhà mà nhà ở cảnh kia ở bên đó cao bằng ba.
Đó là thằng đã.
Dạ, nó kêu bằng những gì đó, võ thơ, võ đạo, địa tiên, võ đạo gì đó.
Thằng đã bây giờ tụi nó qua Mỹ đứng làm nè.
Dạ, đồ phái Thấp Sơn, phái gì tùm lum hết.
Đọc bà con là lên đánh á. Đánh hay lắm, đánh đẹp lắm.
Gái nó cũng đi theo mà con nói không được.
Đánh võ sư phải phục luôn.
Con nó lấy cái bùa nó làm cho mình
ơi. Washington nó test mà.
Nó điều khiển.
Bữa đó năm đần đó nghe tôi giảng gì, giảng ngay, giảng thẳng rồi đó. Rồi đã kích rồi nó làm gì? Nó không lo tu, nó không lo chuẩn bản.
Nghe lời tu vậy đó, rồi nghe thấy cái nào cái tu cứ ra cái phép đây. Cho nên cái pháp hay là cái bùa, cái ngãn
mang thua. Ở đây may mắn được đập địa ngục vô ý. Mình thấy là mình một tội hồn chưa hoàn tất. Chứ đừng là nói ta là bảnh bao hoàn tất. Phải là tu để trở về. Tội là đại nguyện. Mình từ ở địa ngục mà đã phát đại nguyện được ở lục đạo luân hồn. Mà không biết tu là nhất định là tiêu diệt luôn. Tới cái giờ phút đó không được đi lên mà xuống địa ngục là bị kẹt luôn. Để rồi coi khóc khu hôn. Bây giờ lâu lâu mới khóc một lần. Chưa thấm thía. Xuống địa ngục khóc. Khóc 24 trên 24. Mình biết. Nói không ai nghe. Thời gian tới một lần hết rồi. Thì biết nếu tôi ở Việt Nam mà tôi lôi hơi á. Nói thầy bùa nó giết tôi rồi. Thế cần nào tôi cũng giải bùa. Thấy không? Biết bao nhiêu bùa tới tôi mà tôi giải một cách lễ độ đàng hoàng. Bề trên phải hiểu, chấp nhận tôi mới giải. Mình không tôi không kêu người ta liền. Nên chú Ngầu cũng làm sàng lấy bùa đấy rồi. Chết rồi, nặng lắm rồi, chịu không nổi rồi. À, đó.
Không gì cũng làm sàng, tôi cần làm ông giải gần chết. Làm thầy bùa chí, ông không gì, ông học gì, ai cũng ông bụng cười. Cứ ấy có cái kiếm của ông Tư bỏ ông túi rồi đi thử, người ta gặp ba ông thầy bùa chí ông. Dòng bão gió lên mà cứu ông, trong ta tiền đó ông chết rồi. Ông thì cái tánh ông vương tháo thắng, ai nói tới tù là ông.
Cái con người thế gian vô lễ họ còn đánh mình. Yeah. Còn cái cõi ngũ hành mà vô lễ, siết cái chết luôn. Không phải giỡn đâu. Mít lòng thiếu liên, mít lòng thờ Phật. Con ma cũng không được mít lòng, đừng nói thờ Phật. Nó chỉ tới nó phá mình mà mình với chân chánh đạo đức là mình mới niệm Phật nó mới tài. À, còn mình không có quyền đi phá con ma. Từ nơi tôi tu cao rồi tôi muốn phá con ma nào không được. Đó là tạo tội thêm. Khi mình con ăn thua với người ta là mình đi lôi cuốn. Vì cái nghiệp lực đó nó hút xuống. Khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Không hiểu chân lý. Mới tu sơ sơ tưởng ta đây hay rồi này kia cái nào là bị chặt hết. Trên những bài thơ tôi nói rất rõ ràng. Ở Việt Nam cái gì tôi phân tích rất rõ ràng. Không có cái chỗ nào mà tôi để cho bị lôi cuốn. Để cho mọi người tự vệ và tự tiến không. tới ngày nay cũng vậy. Người nào mê tín là ráng chịu, lãnh đủ. Mê nó không phải là mê bùa, mê cái tánh của nó cũng lãnh đủ. Cái tánh ngu muội ngang bướng, nó cứ theo cái đó nó đi hoài, nó cũng là tự trung sống. Tánh hư tật xấu, nó không chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu thì nó sẽ bị trâu bởi cái tánh. 100% như vậy. Đó là cái mồ trùng sống, không ai biết. Thì người ta tu có hy sinh cái tánh hư tật xấu với khi mà giải thoát sang suốt. Mà còn ôm cái tánh hư tật xấu, đó là tự trùng sống. Cái phần thế Đức Phật thiếu gì mà thiếu cái gì mà Đức Phật đã ra rừng tu, hy sinh tất cả tánh hư tật xấu, từ thanh lập ra mình mới thành đạo. Thành nên những cái nghịch cảnh hiện tại này như thế nào nó đến với mình là mình phải chấp nhận để quan thông nó, nhẫn mới giải quyết được, mà động nó không giải quyết được.
Lương đáng cho bây giờ tự nhiên con có cái ý nghĩ là con muốn đi kiếm cái F1 con ở trong mình chết bảo con muốn gần ai, con thấy gần ai thì con có
cái đó
là,
tốt.
Là tại cái tánh xấu của mình hay là tới cái thời kỳ nào?
Không phải tới cái thời kỳ nó vậy như...
Bây giờ con muốn đi chơi đâu mà con tối ngày con cứ giam mình ở phòng niệm Phật hoài, mà liên duyên cứ như ngủ gục suốt ngày là điển nó rút hoài vậy đó, nên con phải chơi thích
đó.
Mà hãy gần hai đứa cháu nội như gì nó đánh lộn, con thấy một mình khổ sở,
bực mình lắm.
Dạ con muốn kiếm cái mà con ở đâu mà sống thì niệm Phật.
Thì bây giờ con dâu với cháu nó sống mình được thế mất mấy gì sống. Dạ, chị đâu thì bây giờ bà già đây đâu có sống gì đâu.
Con làm vậy đó, dù mấy người đã nói là bỏ chồng bỏ con, tôi nói mình xuống đây một mình rồi mình ra đi cũng có một mình. Thì bây giờ trước khi ra đi mình lo cho phần
linh hồn. Bởi vì tu để thực hiện cái đại nguyện của chính mình, để cứu độ chúng sanh, mà thực hành cho đúng mức mới được cứu độ chúng sanh. Chứ không phải nuôi hai người đã đủ, nuôi cả triệu triệu người. Đó là nhiệm vụ của người tu.
Thưa ông Tám, sao con thấy cái hồn con từ đây nó xuất ra mà sao có khi nó bận nguyên bộ đồ xanh, có khi nó bận nguyên bộ đồ đỏ. Đúng rồi, đang nhắm ra nó xuất ra như đứa hết về lớn.
Thì đó, mà cái đó là cái trình độ. Khi mà chị đi ra với bộ đồ trắng là nó nhẹ hơn nữa.
Dạ.
Bộ đồ đỏ nó cũng còn xanh,
lo xanh.
Nó xanh là bước tới chiết giới thôi. Thấy không? Rồi đi tới minh chiết là xanh. Có trật tự hết thầy. Cho nên nghĩa là những cái màu sắc là thể hiện trình độ tu học của chính mình.
Thương tám được có cái bữa đó là dưới là Đức Tôn Sư được con thấy là con đưa mười thiều mà con quỳ để chỉ cho ngài mà sống cho con cái lần thanh điển mà con say mê cho tới ba ngày ba đêm. Có một giờ con biết con ăn cơm cũng mở mắt được, đói là miệng ngay mắt chẳng nhắm, mà con đi tiểu rồi con cũng phải nhắm mắt con đi. Rồi con có cái ước vọng sao ước sao mình chết đi để được cái hồn linh mình quỳ để chỉ cho ngài mà hưởng cái thanh điển của ngài ban bố. Rồi cái đó là có phải là do cái dòng tham, cái lòng tham vọng của mình ấy?
Không phải, đó là trình độ mới tới đó, nhưng mà được ở bên trên chuyển cho thì mình phải thọ lãnh cái đó, là để học để tiến tới một lớp nữa, chứ không phải bao nhiêu đó là đủ đâu.
Cũng như nãy ngồi đây bận đạo cái đó, cái con tự nhiên điểm trước đó mà hết cái con nói thông mình đứng dậy bận đầu xuống trước con tám mấy cô thấy cả đó của bà cháu ai quá con tám tới rồi. Rồi có khi làm như khùng vậy đó, muốn nói cái gì là có, còn có khi đi có khi sao chán là chán mình ước được sao mà được chết để mình cái hồn không, mình giờ con lên sân mình đâu để cho khỏi thấy cái gì hết.
Bây giờ nghĩa là ở trong đó vì cái gia can nghiệp lực nó ở trong cái chấp, nó còn chấp, hiểu chưa, để giải tỏa cái mê chấp.
Hiện giờ con
và rồi đó, quán thông tất cả mọi sự việc, cái việc đó nó đến như vậy là người đó sẽ lãnh đủ như vậy rồi họ sẽ tiến hóa, cho mình không có bắt mới gì đâu.
Dạ, thương đáng được, có khi người đời là nó mình là bạc đồ bỏ chồng bỏ con rồi.
Làm sao mà chị nghe người đời là ma quỷ không, làm sao chị đi nghe ma quỷ mà không nghe tiên Phật.
Dạ, nên con nghĩ cái lòng là qua tháng 3 này con lãnh được 2.000 phân là con đủ ăn rồi, con
sẽ thiên hạ nói là ma quỷ đúng. Bây giờ mình phải cứu thiên hạ là mình chỉ có tu, không có tu không có cứu thiên hạ được. Cái đường họ phê phán mà nói đâm tay nghe là họ là chết.
Vậy nó bây giờ con cũng sợ chết, con cũng muốn chết, con ước ra được chết. Bây giờ con mình thân tu cho nó thanh tịnh khỏi ai phá quấy gì nè. Nếu con muốn gì
thì thấy cái tình trạng tu học của tôi không? khổ biết là bao nhiêu ở trong cái gia đình đó mà tu được cái ngày hôm nay. Phải trì kỳ trí chứ không có trì kỳ trí ai cứu mình.
Anh thật sự bây giờ thì trên thế gian này con thấy tên là Tài Phạt Sa nữa là có mình ông Tám, không khi nào mà con buồn những gì là con mở băng Tám nghe thôi.
Nó yên à.
Chứ hoài là không còn biết
nữa. Chị thấy như là cái cơ tu học của tôi khổ này, hỏi chị tôi ngồi trước hai miếng dán như gì, hỏi tôi có tìm một cái giường tốt ngủ và tôi ngồi vậy. Tôi gặp khổ, sau cái khổ là cái sướng. Đó, đằng trước nó dây cái lưới đó, mà ngồi đó mưa là mới chạy vô trong. Rồi sau này tôi đàng hoàng rồi, tôi làm việc có nhiệm vụ tôi mới xuống trong hầm được rồi. Không, lúc đó là ở nhà quy hàng hết rồi. Cái hồi ban đầu nó là chống đối, tôi cũng ở ngoài hầm, mà chỉ tới là tôi ở ngoài.
Dạ.
À, học thứ bảy cũng ngồi ngoài cái đâu
không,
dám vô trong nhà.
Con với chị Minh đó là 8 rồi, nhưng mà đào. Cái lúc 8 chị tìm ra nhiều. Là lúc đó ông Tám còn tu, còn bị khảo trong gia đình khảo.
Khảo ghê lắm.
Chỉ ra
không
tên mà như bộ không
à. Phải trì cái trí chứ không trì trí ai giúp mình. Thấy không? Phải dùng khả năng của mình là cái vốn của mình.
Còn từng nào con cũng thấy ông Tám nói này vậy kia đó là chân hồng ông Tám mà. Kiện nghệ thương xót cho một cái linh hồn
đó.
Cái khối thức giác tu hành mà ông Tám giúp đỡ hay là như đó là cái chân giúp của con.
Cái đó là cái phần ở bên trên tôi chiếu và tôi nhắc nhở để cho là tôi học thôi. Mà hướng lên thì có trả lại liền. Hướng một chút là có rồi.
Như cách mấy bữa nay con thấy con ngồi thiền thấy một đám bận quyền và đồ trắng đứng ra biểu lên đây con lên đây con lên đây rồi biết con nói lên cái sự mở mắt ra không thấy một đám đâu mà cứ thấy hoài mà con
cái đó là để chị biết không, để thấy rằng còn yếu ráng thanh tịnh hơn để đi lên thanh tịnh hơn mới là nói chuyện được. Cái thanh tịnh mới nói chuyện được. Cái của chị
này quay phim.
Cái của chị là nó khảo gì đó. Cái đó là cái nhô quả. Nhô quả mình mới được đi lên. Như vậy người tu bị đủ thứ hết nhưng mà nhồi quả.
Nếu mà con không thấy ông Tám về phim dạy hay là không nghe được mấy người 38 chắc mình tự tử đâu.
Cái sao?
Ông khảo con mình mà.
Cái đó là nhồi quả. Nhồi quả đó là ai giúp chị thượng đế ban ơn mà không hay. Tôi hỏi chị cái hộp cát mà nó không được nhồi quả làm sao nó thành cái đi.
Con đất con lấy kéo mình chở cái đầu 24 tháng nó mới được cái hồi đó nè. Sắc rạc hết. Con nói con nguyện cạo tạp tạp không đi luôn.
Cho nên con người phải ở trong cái nhồi quả. Quan Âm cũng bị nhồi quả. Chúa cũng bị nhồi quả. Chư Phật bị nhồi quả mới thành đạo. Cái chuyện nhồi quả đó là cái một đại phước cho người tu. Cho mà họ có nói ôi chị muốn gì được nấy rồi cái này thôi miễn đi ở lại đây rồi đi về trên đó làm gì sao mình chán đời mình mới qua đạo còn thích đời là bỏ đạo chắc chắn như vậy. Cho nên nhiều người tu nửa chừng rồi bị đời nó phỉnh như rồi là bị trở lần lại cái rồi hãy trì kỳ trí một lòng một dạ như vậy. Thì mình thấy rõ rồi, con đường tự giải thoát là chính mình phải làm cho mình, chứ ai làm cho mình được. Nói vợ chồng ngủ chung giường mà không giúp được đúng không? Càng tu cao thì cái chuyện thế gian, cái duyên thế gian nó càng xa cách. Thế ta mẹ con cũng xa cách luôn. Để mấy tiếp cái vấn đề đó mà không có tiến triển nổi và không cứu được chúng sanh. Mà khi mình thành đạo rồi mới thấy rõ giá trị của sự thành đạo là vô cùng vô tận. Cho mọi người đã thấy rõ là mượn cái xác của Thượng Đế. Xác này là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ chứ có gì đâu. Con trời làm không? Có phải ông trời làm không? Rồi đấy chỉ thích tâm. Có nhiều chuyện đó thôi. Rồi con tiếp cái thể xác này là không bao giờ thích tâm. càng ngày nó càng thoái bộ, nó càng già, nó càng tiêu tan rồi. Lấy cái gì ra đi thì có gom được cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó liền ra đi. Mà thiếu thanh tịnh và sáng suốt thì không có bao giờ ra đi được là vậy. Cho nên vì đó là ông trời cũng cho cơ hội cho mọi người được có cơ hội tu. Ở thế gian nó chửi người tu và khinh người tu, đây là địa ngục, xuống nó chen vô trong đó mà ở. Có cơ hội tu, cố gắng tu, bởi trên chuyển cho xuống địa ngục chiến xem mới biết. Người thế gian tự đắc tưởng ta đây, lúc trong tánh mà sống bê hèn vô cùng. Sống ở đời mà không minh đời mà cũng chẳng minh đạo, khổ bằng cách gì thì thấy không? Sống ở đời mà không biết cái đời, ở đời thì có cái gì đâu có biết, ở thế gian mà không biết mà. Rồi đạo bất minh đó, đời đạo bất minh rồi đi tới đâu, con người đi tới đâu? Nhiều người không biết là nói là không có cảnh địa ngục. Lắm lúc chỉ sống như địa ngục ở thế gian này, chỉ có nhận điều đó. Sống rõ ràng là như địa ngục, nhưng mà nó không có địa ngục. Cái tâm mình như vậy, còn sống còn mang xác ở dương gian mình như vậy thì chết rồi là mình yếu rồi. Như địa lực nó hút, nó đưa xuống như làm độc mà sống. Đó là địa ngục, hình phạt đủ thứ. Nhiều khi mình đau khổ vô cùng, không lối thoát, đó là địa ngục. Địa ngục trần gian à, chỉ thấy cảnh địa ngục trần gian là thành phố Hồ Chí Minh, địa ngục trần gian nó đang dữ rồi mà không biết. Bây giờ được may mắn là nhất định là phải tu giải thoát, không có vụ nào mà tái hưởng cái điều đó. Có nhà có cửa được ở, người ta đuổi đi cái ngỡ vậy đâu phải địa ngục trần gian không? Không có luật pháp, không có gì hết, phải địa ngục không? Cho nên rốt cuộc là mọi người chỉ lấy trời làm nhà, đất làm giường, cái câu đó là mới đi tới chỗ cơn nguy biến là mình không có bị động. Mà không biết lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, hỏi ai chết chôn để trong nhà không? Chết cũng đem ra ngoài trời mà chôn. Mà cái nhà cuối cùng của mình đó, nhà vĩ đại lắm mà không biết hưởng. Rồi giờ ta tu rồi ta phải trở về với càn khôn vũ trụ. Sống vượt khỏi vô sanh vô tử là chỉ có thượng đế mới có, những người phàm nó hoàn thượng đế mới có. Nhưng nhiều người tu theo Phật thì chỉ biết Phật, không biết là hoàn thượng đế là chết. Họ chứ không biết ông Phật đâu có cung cấp cơm gạo mình ăn. Ông Phật ông từ ăn cơm gạo mà tu thành đạo. Ông Phật đâu cung cấp cơm gạo cho mình ăn được. Nhưng mà ở Việt Nam thì thấy họ chỉ thờ ông Phật, thờ ông trời.
Con là hầu đốc, con là đồng tử thành câu đài, con thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Lúc nào con cũng tin tưởng mà con có bị nhiều người ở thế giới là xưng thần xưng thánh xưng ca là thượng đế rồi, con không thích gì, con thích cái từ chuyện này xưng chứ. Chứ con đâu hậu giờ thì biết bao nhiêu pháp rồi mà con chỉ gặp ông Tám rồi con ngồi con thấy cái quyền diệu là nó mở từ hạ thừa trung thừa thượng thừa, rồi con thấy tự con tu con chiếm được cái con đoạt được cái sự quyền diệu đó thì con phải nắm lấy cái pháp đó mà con tu. Và bây giờ ai có biểu gì vậy là cha làm vua làm tướng hay là chiếm thì con cũng không chết rồi ra đi cái linh thanh địa chứ không phải linh hồn thôi. Chứ người chồng là người hai thân nhưng mà họ cũng phản bội mình, còn con mình là người thương nhất đời mình, mà nó ra đi mình cũng đâu có bắt nó lại được, mình có nghĩ gì
vậy? Mỗi người nó có cái nghiệp của nó,
ông làm gì hơn,
ông làm gì hơn, phải ráng tu, mình là cái nguồn gốc của Thượng Đế, không có chạy khỏi, tôi nói thiệt biết vậy, chạy đi đâu chạy, không chạy khỏi. Bất cứ bùa phép, bất cứ cái gì cũng là phải quy hàng. Thấy ông Tôn Ngộ Không 72 phép màu đánh lung tung, đánh đông dẹp đó. Ông Phật đưa nằm ngon tay, chạy đâu thì cũng có biên hết. Thấy không? Ông Phật làm sao mà ông có cái phép gì, ông ngồi nhắm mắt mà làm sao ông thắng ông kia 72 không? À, ông chỉ có cái phép thanh tịnh và sáng suốt. Một phép mà ông đánh ông kia 72 phép học cái là 500 năm bị đọa, thấy không? Nên tại sao mình không lựa một cái hay, mình đi mình chạy lung tung chạy 72 phép, hỏi cho mạng mình sống được bao nhiêu tuổi, phép nào cũng học á, tật lắm rồi. Ông Tôn Ngộ Không mà ông mới quy hàng Phật pháp nữa,
không hỏi gì hỏi đi, cứ để tôi phép rồi chạy.
Chạy cái đó. Bằng duyên nghiệp, duyên nghiệp. Duyên nhiều chừng nào thì nghiệp nhiều chừng đấy. À, kêu bằng duyên nghiệp. Rồi một ngày nào đó như là có cái bài yêu á. À, ta làm chẳng xem bài yêu đó ta đọc cho. Yêu nhỏ vì yêu, tôi đem xuống cho mấy đứa nhỏ này không ra
không dám dạy nha, cứ nói về tẹt đi đừng sợ mắc cỡ gì hết, còn đạo không với ai
đó, rốt cuộc là yêu ai hơn họ là yêu mình hơn. Con hiểu chưa đâu? Rốt cuộc con phải yêu con. Con thấy bác sao? Bây giờ bác sao chỉ biết yêu bác sao mà thôi. Cái cơ thể quyền vi của trời Phật này duyên dáng vô cùng mà quên yêu. Cái ông kia tự lên chỉ xuống. Thấy không? Rốt cuộc phải chỉ biết yêu mình. Yêu cái quyền vi, yêu cái diệu pháp của trời Phật sắp đặt. Không phải đi không có đâu. Nếu mà con giỏi con nắng ra 5-3 người như con là mặc sức chơi liếc không nổi. Tôi luôn ngày 20/12 năm 1982 yêu, vì yêu tôi phải khổ nhiều, vì yêu tự tạo những điều khổ đau, vì yêu tâm thức cào nhàu, vì yêu bản chất chất sâu bất hòa, vì yêu xa cách mẹ cha, vì yêu buông bỏ bê tha cuộc đời, vì yêu tự tháo xa rời, vì yêu tạo cảnh cuộc đời bơ vơ, vì yêu lắm chuyện ước mơ, vì yêu mà phải bơ vơ cõi trần, vì yêu hao khí tan thần, vì yêu mà phải bần thần thâu đêm, vì yêu mất cảnh âm êm, vì yêu tạo loạn tạo niềm khổ tâm, vì yêu có lúc mừng thầm, vì yêu mình mơ biết lầm được đi, vì yêu biết đạo trong ni, vì yêu giải tỏa sân si trong người, vì yêu lỡ khóc lỡ cười, vì yêu điên đảo tâm người bế tha, vì yêu khó nhẫn khó hòa, vì yêu ghen ghét mình tình ta tình người, vì yêu thân sắc khó tươi, vì yêu động loạn người người chán chết, vì yêu khó trở lộn về, vì yêu động loạn muôn bề khó phân, vì yêu khó đóng góp phần, vì yêu nắm tánh bằng tâm can, vì yêu tạo cảnh bàng hoàng, vì yêu khó rõ thiên đặc nơi nào, vì yêu thân xác khổ đổi màu, vì yêu hồn vía tuôn trào lễ lớn, vì yêu xây chuyển ở đời, vì yêu quên hết cha trần sang bát, vì yêu đau khổ mới ban, vì yêu nay ngộ được đạt thức tâm, vì yêu chân lý phải tầm,
tình yêu muôn loại cảm thầm mến yêu, vì yêu trạng thái hiểu nhiều, vì yêu tu học tạo điều trí tâm, vì yêu chân lý tự trầm, vì yêu thượng đế diệu thâm hơn người, vì yêu vũ trụ nực cười, vì yêu chuyển qua người thời đam mê, vì yêu tạo cảnh khen chê, vì yêu khó đức muôn bề khó thông, vì yêu lệ rõ qua công, vì yêu ngài cũng trong vòng quý yêu, vì yêu lại rõ cao siêu, vì yêu đợi đường, vì yêu đường đạo mà đạt được cảm minh, vì yêu rõ lý duyên tình, vì yêu mới rõ chân tình thông minh, vì yêu giai đoạn lưng khuẩn, vì yêu mở trí từ tình phút giây, vì yêu ngộ pháp ngộ thầy, vì yêu vây cả ngày ngày cả vây, vì yêu rõ nó kiếp này, vì yêu mới biết đời này tạm thôi, vì yêu xét đứng xét ngồi, vì yêu mới rõ sang tồi như nhau, vì yêu kẻ trước người sau, vì yêu minh cảm nhiệm màu khai minh, vì yêu học hỏi cơ cầu, vì yêu tâm đạo lầu lầu xuất ngôn, vì yêu khuyên giải ôn tồn, vì yêu rõ lý tâm hồn hôn mê, vì yêu tạo cảnh trang chê, vì yêu mới rõ muôn bề tha thôi, vì yêu cảm thức điểm nơi, vì yêu mơ rõ điểm cầu điểm sáng, vì yêu chịu học khai đàn, vì yêu thi phú ngọc tràng tâm can, vì yêu cảm nhận chữ an, vì yêu học nhận muôn đạt khai thông, vì yêu nguyên lý thiên tầng, vì yêu minh cảm lòng vòng ích chi, vì yêu khai triển một khi, vì yêu vô lễ cũng vì tải yêu, vì yêu cảm mến mỹ miều, vì yêu tư đại đạt siêu hơn người, vì yêu lửa do tự cười, vì yêu đất nước dữ tươi muôn loài, vì yêu tự xét trong ngoài, vì yêu rõ lý tự đại thế sắc, vì yêu vỡ lẽ em anh, vì yêu cảm ơn thực hành mới hay, vì yêu sanh tử có ngày, vì yêu tiến qua hồn này cảm thông, vì yêu mới rõ vợ chồng, vì yêu mới biết cần trồng giáo tâm, vì yêu con miệng phải tâm, vì yêu phải nhịn mở tầm mến yêu, vì yêu nuốt đắng cay nhiều, vì yêu phải chịu những điều thử tâm, vì yêu tự tạo sai lầm, vì yêu tiến qua mừng thầm bên trong, vì yêu cực khổ phải tầm, vì yêu chồng vợ một lần quý yêu, vì yêu cha mẹ yêu nhiều, vì yêu cảm mến những điều giáo tâm, vì yêu siêu diệu thâm thâm, vì yêu trời Phật hai tầm đường đi, vì yêu tự phải thực thi, vì yêu tu học đạt thiện mơ nâng, vì yêu giải tỏa nỗi phiền mà mới yêu, vì yêu tu học đạt thì mới yên, vì yêu giải tỏa nỗi phiền, vì yêu cảm mến tùy duyên thực hành kinh bài lần kia. Yêu ai bây giờ cũng hỏng sống quá.
Phải không? Trong đó có chị đâu nói gì không?
Cho nên trên đường đi nhiều trong gai, nhưng mà phải có tình yêu. Tình yêu hướng thượng hay là tình yêu hướng hạ? Thấy không? Tình yêu hướng hạ thì tạo ra nghiệp, nghiệp báo. Chứ vợ để là con, rồi cháu là nghiệp báo. Mà hướng thượng thì một giải thoát đi tới vô cùng, mà vô cùng nó sẽ yêu nhiều, yêu tất cả càng không vô cùng. Nếu mà không có hướng thượng thì yêu giới hạn có chút là không, yêu ra để đứa con chỉ lo con, khả năng mình chỉ sử dụng trong phạm vi eo hẹp mà thôi, không muốn cải thiện đâu, mà mình yêu vô cùng, yêu xa và làm được nhiều việc hơn và được yêu nhiều hơn. Không phải có bao nhiêu đó không, thấy không? Yêu thức vô cùng đó thì cái tâm thức nó mở mang nhiều, sáng suốt nhiều, mình trở nên một món quà quý cho chúng sanh. Còn nếu cái kia mình đi lõn xuống, nó chỉ phân chút ra thôi. Cũng như bóng đèn mà đem đâm đầu xuống dưới, nó sáng cái phạm vi hẹp, mà đem để trên này thì sáng cho tất cả mọi người, cũng một bóng thôi. Bây giờ gỡ nó ra lên thấp như này thì trên này không có sáng. Thấy không? Mà để trên này thì tất cả mười mấy hai chục người được hưởng. Thấy không? Ráng làm cái đó. Cho nên con đường yêu của tuổi trẻ phải có, mà đi vào đó rồi mới thấy rõ tình yêu. Rốt cuộc rồi yêu ai hơn họ mà yêu mình hơn ai, rốt cuộc thì mình phải yêu mình, đó là điều quan trọng. Coi như mấy bà này có chồng có con có già hơn phước, lúc mà sanh con rồi này chứ khi nào chúc tụng rồi nói vậy, rồi bây giờ mới thấy là bơ vơ là gì. Bơ vơ đấy chứ. Nhưng mà cô đơn, bây giờ hút cô đơn nó tới rồi, nó phải cô đơn. Nhưng mà biết tu là đại chứ, còn không biết tu thì cắn lưỡi chết mà thôi, làm con ma. Còn biết tu thì được cương quyết tu, để tu yêu chung sanh, yêu chung chồng con thứ trở lại. Không mất chồng, không mất con, không mất cháu, không mất chung sanh. Tình thương tôi nới rộng, rồi trở lại cảm ơn những người đã phá tôi. Những vị đó là thầy, nhờ những người đó tôi mới thức tâm và cho tôi, chứ không phải phản đâu. Người tu không có được phản thì tôi chán rồi tôi bỏ đi, đi học đạo. Khi mà tôi biết đạo rồi tôi thấy ai dẫn tôi đi học đạo? Nhờ chồng tôi dẫn tôi học đạo, nhờ chồng tôi chửi tôi, nhờ chồng tôi hành hạ tôi mới chán đời tôi qua đạo. Nếu mà chồng tôi thương tôi, kính nể tôi, ngày nay tôi không biết đạo. Tôi đắc đạo, tôi sẽ có những sự cứu. Thế chỗ đó không? Cho nên người đạo nó quý ở chỗ đó. Tham siêu, nó không có bỏ, nó sẽ có tất cả. Tôi mà được một, bỏ mất tất cả tôi không có đâu. Tôi phải được lại tất cả, không phải yêu một người. Nhiều người đi mà không tham. Thấy không? Yêu cả càng khôn vũ trụ, yêu cả muôn loài vạn vật, hỏi tình yêu vĩ đại. Yêu cả không gian, yêu cả thời gian. Tôi đứng ở giữa đồng quan, tôi yêu tất cả tất cả. Tiếng yêu tôi có tiếng dội cả càng khôn vũ trụ, không phải tiếng yêu trong phòng bóng tối. Thấy không? Tiếng yêu đó là tiếng yêu vô cùng không cảm động mọi tâm hồn đang sanh xuống thổn thức trong tinh thần xây dựng tiến hóa, đó mới là giá trị của tự nhiên. Nhưng mà muốn được yêu cũng phải nhờ cái hoàn cảnh nó về sớm. Người nhờ vợ về sớm, người nhờ chồng về sớm, rốt cuộc những người thành đạo phải cảm ơn những sự về sớm mới thấy rõ rằng thương đây là an bài. Lập những cơn nhồi quả để cho tầm phần hồn của con người được tiến hóa cao siêu hơn và được sáng suốt tầm liên tục, chứ không phải là giới hạn. Thế không? Đây là người tu hay bị người ta chửi quá, nói ức. Bây giờ anh tin đạo ông đó thì nên chửi nghe ông đó, tức quá, đó là nhồi quả. Tu theo ông ta, thằng đó là thằng cướp, tại sao mình theo nó? Họ chửi như vậy mà nghe tức không? Nhưng mà đó là một cơn nhồi quả. Và một giờ cái đó mình mới truy tầm, có phải không? Càng truy tầm thì ngàn càng thấy rõ. Không có tức lấy gì có tiếng. Cho nên mình thấy đó là cái thứ đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Mình xin nhân tu học, mà ta chửi thầy mình chút mình dẫn. Nên mình đã phải được không? Thấy không? Mình phải lấy, mình phải cảm ơn đối phương, vì đối phương cũng tông hoa cơm gạo, ngài mới chửi mình một câu để có thể cái tâm mình có tỉnh không. Anh nói anh tu thiền, thiền định mà hỏi anh định không, mà tôi có chửi thầy anh cái mà anh giận chết rồi. Thấy không? Thì nhờ cái đức đó đo lường sự thanh định chuyển hóa của chính mình. Thì mình cảm ơn cái đừng giận. Giận họ là mình bị nghiệp lực nó lôi cuốn sao. khi mình dẫn một người nào nó đã chương trình hành hạ tâm thức của mình, báo thù là phải đi xuống cô đọng một cái lực tạm thời, không phải cái lực vĩnh cửu. Từ cỡ mở thiên hoa mà từ vĩnh cửu đời này, thì đó sẽ không.